Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 7 năm 2013. Tổng thống Miến Điện Thein Sein công du Anh và Pháp. Ai Cập mở điều tra hình sự nhắm vào cựu tổng thống Morsi. Pháo đài nổi tiếng Arc de Chevalier, di sản thế giới ở Syria bị đánh bom. Cựu điệp viên Edward Snowden được cho là có trong tay tài liệu rất nguy hại cho nước Mỹ. Các đơn vị quân đội châu Phi đi đầu trong cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Pháp hôm nay. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, dư luận Trung Quốc vẫn hoài nghi quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền. Kính thưa quý vị, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã lên đường thực hiện thêm một chuyến đi thăm châu Âu vào hôm nay, sẽ đưa ông đến London và Paris. Một quan chức chính phủ Miến Điện đã xác nhận tin trên với hãng thông tấn Pháp AFP, nhưng không tiết lộ chương trình nghị sự của ông Thein Sein tại Anh và Pháp.
Trả lời AFP, quan chức Miến Điện chỉ nói, Tổng thống đã rời Rangoon vào sáng nay để đi thăm Anh Quốc và Pháp. Cách đây một tuần, một viên chức chính quyền Miến Điện đã từng cho biết là ông Thein Sein sẽ công du Anh và Pháp từ ngày 14 đến 18 tháng 7. Tuy nhiên, tờ báo Miến Điện 11 Myanmar vào hôm nay đã trích dẫn một bản tin trên trang web của Văn phòng Tổng thống ngày 11 tháng 7 vừa qua, cho biết là ông Thein Sein ghé thăm Anh và Pháp lần này, theo lời mời của Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp. Bản tin này xác định là chuyến thăm của ông Thein Sein sẽ đặt ra những cột mốc lịch sử cho quan hệ hợp tác giữa Miến Điện với Anh và Pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế cho đến giáo dục và xã hội. Đây là lần thứ hai Tổng thống Miến Điện đi thăm châu Âu trong vỏn vẹn vài tháng. Mục tiêu các chuyến công du được cho là nhằm tìm kiếm thêm hậu thuẫn cho tiến trình cải cách đang được đẩy mạnh tại đất nước, chỉ mới đây thôi còn bị Liên hiệp châu Âu cấm vận ngặt nghèo. So với chuyến thăm lần trước, năm nước châu Âu, Ý, Na Uy, Áo, Phần Lan và Bỉ, từ ngày 25 tháng 2 cho đến mùng 8 tháng 3, thì chuyến thăm lần này được cho là quan trọng hơn, vì Tổng thống Miến Điện đến thăm hai thành viên có uy thế lớn trong Liên hiệp châu Âu. Trước đây, từng là những nước tích cực ủng hộ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi trong cuộc đấu tranh chống tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện. Tuy nhiên, từ khi chế độ quân sự tự giải thể vào tháng 3 2011, Tổng thống dân sự Thein Sein đã nỗ lực đẩy mạnh tiến trình cải cách dân chủ tại Miến Điện, mà sự kiện biểu tượng là việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, đồng thời cho phép đảng đối lập chủ chốt là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà được tham gia trở lại vào đời sống chính trị. Trong bối cảnh đó, Liên hiệp châu Âu cũng như tất cả các nước phương Tây hầu như đã bãi bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt Miến Điện, chỉ còn duy trì cấm vận vũ khí. Gần đây nhất là việc Bruxelles đưa Miến Điện trở lại danh sách các nước được hưởng chế độ ưu đãi mậu dịch của châu Âu.
Trung Quốc đã cho tản cư 500.000 người tại khu vực miền đông nước này để dự phòng nguy hiểm do cơn bão Sulik gây ra. Sau khi làm cho hai người chết tại Đài Loan, trận bão đã vượt biển đổ vào các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang vào sáng nay. Tuy đã có phần yếu đi, nhưng sức gió cũng lên đến gần 120 km/h, kèm theo những trận mưa như trút nước. Bão Sulik hiện đang tiến sâu vào đất liền.
Chính quyền hai tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang đã cho di tản 500.000 người, đưa họ đến tạm trú ở những nơi an toàn hơn. 5.500 lính cũng đã được huy động để chống bão. Theo Tân Hoa Xã, chỉ hơn 30.000 tàu thuyền đã chạy về trú ở các cảng trong vùng. Nhiều nơi ở vùng duyên hải đã phải hứng chịu những ngọn sóng cao cả 10 mét. Mực nước các con sông trong vùng cũng đã vượt mức báo động. Trước khi đổ vào Trung Quốc, thì bão Sulik hoành hành ở Đài Loan, làm hơn 100 người bị thương, 2 người chết, 1 người mất tích. Sức gió 220 km/h đã cuốn đi xe hơi, mái nhà ở khu vực miền Bắc của đảo, làm đất lở, gây tắc nghẽn trên một số trục lộ giao thông. Chính quyền các địa phương Trung Quốc thì cũng đã bắt đầu tính thiệt hại của trận bão Sulit. Riêng thành phố Ung Châu ở tỉnh Chiết Giang chẳng hạn sẽ bị khoản thiệt hại kinh tế trực tiếp trước mắt là 210 triệu yuan, khoảng 34 triệu đô la.
Trở lại vùng Đông Nam Á, hôm nay chính quyền Manila và quân nổi dậy Hồi giáo đã đạt được một thỏa thuận về chia sẻ tài nguyên tại khu vực phía nam quần đảo. Như vậy, một trở ngại rất quan trọng đã được dỡ bỏ trên con đường tái lập hòa bình ở một khu vực vốn liên tục ở trong tình trạng xung đột từ 40 năm nay.
Sau 6 ngày thương thuyết tại Malaysia, chính quyền Philippines và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moho đã thống nhất được các phương thức phân chia các khoản thu từ thuế và việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trưởng phái đoàn đàm phán của chính phủ Philippines Miriam Coronel Ferre tuyên bố chính phủ lạc quan nhưng thận trọng trước triển vọng một hiệp định hòa bình vĩnh viễn sẽ được ký kết trong những tuần tới sau khi hai bên đã đạt được thỏa thuận kể trên. Cũng theo trưởng phái đoàn đàm phán của Manila, hiệp định hòa bình này có thể sẽ được ký vào cuối tháng 7 sau khi kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo thỏa thuận này, chính phủ chấp nhận để lực lượng nổi dậy giữ lại 75% nguồn thu từ tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản ở phía nam đảo Mindanao. Mindanao là nơi có nhiều tài nguyên khoáng sản như vàng, đồng, ước tính có tổng giá trị 840 tỷ đô la. Cuối cùng, mục tiêu của các đàm phán là cho phép lập ra một khu vực bán tự trị do mặt trận giải phóng Hồi giáo Moho điều hành. Phong trào nổi dậy vũ trang Hồi giáo hiện gồm khoảng 12.000 thành viên đã tiến hành một cuộc chiến tranh du kích từ những năm 1970 nhằm giành được một chế độ tự trị cho đảo Mindanao. Cuộc xung đột vũ trang với chính quyền trung ương khiến 150.000 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Tuy nhiên, kể từ thỏa thuận ngừng bắn 2003, cường độ các bạo lực đẫm máu đã giảm xuống. Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Benigno Aquino và phong trào Hồi giáo đã ký một hiệp định hòa bình tạm thời. Dự kiến hòa bình thực sự sẽ được thiết lập từ nay đến năm 2016. Đây là thời điểm ông Benigno Aquino chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm và sẽ không tiếp tục ra ứng cử lần nữa. Theo trưởng đoàn đàm phán chính phủ Philippines, hai bên sẽ còn phải thỏa thuận về phương thức giải trừ vũ khí của quân nổi dậy và việc mở rộng quyền hạn của khu vực bán tự trị. Phía phong trào nổi dậy Hồi giáo cũng tuyên bố chỉ chấp nhận hạ vũ khí khi nào có các điều kiện rõ ràng và an ninh được bảo đảm. Đại diện chính phủ cảnh báo nếu thỏa thuận hòa bình thất bại thì các nhóm ly khai vũ trang cực nhỏ có thể lấy đấy làm cớ để gieo rắc bạo lực. Trong số các nhóm này có BEFF, một nhóm vũ trang Hồi giáo cứng rắn với 200 thành viên, đã cắt đứt liên lạc với phong trào Hồi giáo Moho từ năm 2011 và kể từ đó liên tục tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu để phá hoại đàm phán. Cuộc tấn công ngày hôm qua do tổ chức này tiến hành đã khiến 2 binh sĩ và 5 chiến binh Hồi giáo thiệt mạng.
Tại Ai Cập, vào lúc các cuộc thương lượng thành lập chính phủ lâm thời vẫn chưa ngã ngũ, hôm qua, Viện Công tố nước này đã thông báo quyết định mở cuộc điều tra hình sự nhắm vào Tổng thống bị truất phế Mohamed Morsi. Chánh biện lý Ai Cập cho biết đang xem xét một loạt đơn kiện ông Morsi bị cáo buộc làm gián điệp, xúi giục bạo động và phá hoại kinh tế. Tuy nhiên, vị chánh biện lý không tiết lộ các tác giả lời tố cáo cũng như chưa truy tố ông Morsi về tội danh nào. Thông tín viên RFI tại Ai Cập phân tích sự vụ như sau.
L'annonce de l'ouverture d'une enquête est une réponse à la demande
thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào ông Morsi là lời đáp trả của Cairo trước yêu cầu của Mỹ đòi Ai Cập trả tự do cho vị cựu tổng thống. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, công việc thẩm vấn ông Mohamed Morsi đang bị tạm giam tại một nơi được giữ kín của Bộ Quốc phòng đã bắt đầu vào ngày hôm qua. Nhiều người đã công khai tố cáo ông Morsi xúi giục bạo động nhắm vào những người chống lại ông trong các bài diễn văn gần đây. Những lời tố cáo khác từng bị cựu chánh biện lý thân Morsi gác qua một bên cũng đang được xem xét lại. Những cáo buộc tương tự cũng đã được tung ra nhắm vào các lãnh đạo cấp cao thuộc đảng huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi và đã có lệnh bắt giữ những bị cáo này. Đối với giới quan sát, đó là các hành động trả đũa ông Morsi và phong trào huynh đệ Hồi giáo bằng con đường tư pháp. Trước đây, ông Morsi đã cho truy tố hàng trăm nhà đối lập về tội thóa mạ Tổng thống và khinh miệt đạo Hồi. Một số đông những người bị bắt hiện đã được ngành tư pháp trả tự do.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Còn tại Syria, cuộc nội chiến càng lúc càng làm nước này hoàn toàn. Nhiều di sản được UNESCO xếp hạng đã bị phá hủy trong các trận đánh. Hôm qua, thêm một di sản lớn, pháo đài Khal Ad al-Hosn, vùng Homs, được xây dựng từ thời thập tự chinh, đã bị bom đạn hủy hoại. quân nổi dậy đồn trú tại đây đã phổ biến một đoạn video ghi lại cuộc không kích của quân chính phủ.
Pháo đài Al-Hasan, tiếng Ả Rập có nghĩa là pháo đài không thể bị chiếm. Các bức tường vững chãi của pháo đài có thể kháng cự lại được các cuộc tấn công thời Tập Tự Chinh. Bản thân pháo đài đã trụ được qua hàng thế kỷ, không suy chuyển. Thế nhưng trước các đợt không kích của Damas, pháo đài đã rã ra như một lâu đài bằng giấy. Giữa các hố bom, một binh sĩ nổi dậy với camera cầm tay, quay cảnh đổ nát sau trận bom. Hướng đến toàn thế giới, ông không ngừng nhắc lại. Hãy xem điều mà Bashar al-Assad đã làm ở đây. Pháo đài nổi tiếng nằm trên đỉnh một ngọn đồi thuộc tỉnh Homs. Từ nhiều tháng nay, quân nổi dậy trụ lại tại di tích được UNESCO xếp hạng. Và cũng chính từ nơi đây, họ tiến hành các cuộc tấn công. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, thì cách đây vài ngày, quân nổi dậy đã tấn công một làng thân chính phủ, chính từ nơi này. Quân chính phủ ngay lập tức đã trả đũa. Trong một thông điệp truyền đi trong đêm qua rạng sáng nay, đối lập Syria kêu gọi quốc tế gây áp lực để chính phủ giải phóng 200 người bị cầm giữ tại một thánh đường thuộc khu phố Kabul, đông bắc thủ đô Damas. Tuy nhiên không nói rõ là những người bị bắt là chiến binh hay dân thường. Ngày hôm qua, đài quan sát nhân quyền Syria ghi nhận một trận càn quét do các nhóm quân chính phủ tiến hành ở khu vực gần thánh đường Anomari thuộc khu phố này. Nhiều nhà ở bị lục soát. Đài quan sát nhân quyền Syria không nói gì về việc 200 người bị giam giữ. Trước đó, vào ngày thứ Sáu, 12 tháng 7, theo đài quan sát nhân quyền Syria, quân chính phủ ném bom ồ ạt khiến 9 người chết tại khu phố. Từ nhiều tháng nay, quân đội Damas liên tục tìm cách đẩy bật quân nổi dậy ra khỏi các khu phố ngoại ô của thủ đô nhưng không thành công. Cũng liên quan đến khu phố Kabul, một video phát tán ngày hôm qua cho thấy một xe tăng quân chính phủ bị phá hủy, rất có thể là do quân nổi dậy tấn công. Ngày hôm nay, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, hai nhà báo Pháp mất tích từ tháng 6 ở Syria vẫn còn sống. Bộ trưởng Le Drian cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để nhanh chóng tạo điều kiện cho hai nhà báo sớm được trả tự do. Hai người Pháp bị mất tích là phóng viên Didier François của đài phát thanh Europe 1 và Edouard Elia, một nhà nhiếp ảnh độc lập cũng làm việc cho Europe 1.
Ký giả Mỹ Glenn Greenwald từng là người đầu tiên tiết lộ về vụ Snowden, vừa nêu bật các lời cảnh cáo của cựu kỹ thuật viên tình báo Mỹ này, cho biết là anh hiện nắm trong tay những tài liệu có thể trở thành ác mộng đối với Washington. Nhà báo Greenwald đã xác định như trên khi trả lời phỏng vấn Nhật báo La Nation tại Argentina. Thông tín viên RFI Jean-Louis Boucher tường thuật từ Buenos Aires.
Le gouvernement américain doit prier à genoux pour qu'il n'arrive rien à Edward Snowden.
Chính phủ Mỹ nên quỳ gối cầu nguyện để cho Edward Snowden không bị hề hấn gì, vì nếu anh bị bất kỳ tai họa nào, anh sẽ công bố tất cả những thông tin mà anh nắm trong tay, và đó sẽ là cơn ác mộng đối với Hoa Kỳ. Trên đây là lời lẽ của Glenn Greenwald, nhà báo của tờ The Guardian. Trả lời nhật báo Argentina La Nation, Glenn Greenwald khẳng định là Edward Snowden nắm trong tay những tài liệu có thể trong một tích tắc gây cho Washington những phiền toái hơn hẳn bất kỳ người nào khác trong lịch sử nước Mỹ. Vẫn theo Greenwald, Edward Snowden đã chia sẻ thông tin của anh với một số người. Trong trường hợp Snowden bị hại, thì những người này sẽ công bố ngay các thông tin đáng ngại đó. Nhà báo này còn nhắc lại rằng châu Mỹ Latin, Nga và Trung Quốc là ba nơi đã dám thách thức Mỹ trong hồ sơ Snowden. Phản ứng của các nước châu Mỹ Latin trước sự vụ một số quốc gia châu Âu không cho máy bay của Tổng thống Bolivia bay qua không phận của họ vì tình nghi Snowden có mặt trên máy bay đã làm cho Greenwald khẳng định là Snowden có thể được đón tại vùng này. Dù sao thì Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã cho biết sẵn sàng cho Snowden tị nạn chính trị.
Hôm nay, trong ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, các đơn vị châu Phi và Pháp tham gia chiến dịch giải phóng Mali có mặt ở vị trí danh dự trong lễ diễn binh truyền thống. Các khách mời đặc biệt còn có Croatia, Đức, Bỉ và Đan Mạch.
Cuộc diễu binh năm nay giảm bớt về quy mô do khủng hoảng kinh tế. Trong số các phương tiện bị cắt giảm có các chiến xa. Tham dự vào cuộc duyệt binh có 4.800 người, 58 máy bay, 35 trực thăng, 260 xe và cũng chừng ấy kỵ mã. Sau khi duyệt đội quân danh dự trên một xe quân sự, phía trước là đội cận vệ Cộng hòa, François Hollande về vị trí khán đài Tổng thống tại quảng trường Concorde. Ngồi bên cạnh Tổng thống Pháp là 13 Bộ trưởng Quốc phòng châu Phi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống tạm quyền Mali Jun Kunra Traore và Tổng thống Croatia Ivo Josipovic, quốc gia vừa mới trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mali nói chưa bao giờ ông nghĩ rằng sẽ có một ngày dự duyệt binh 14 tháng 7 với Tổng thống Pháp. Tổng thống Mali khẳng định sự kiện này cho thấy hai bên đang viết nên những trang sử mới trong quan hệ giữa Pháp và Mali, Pháp và châu Phi. Hết lời dẫn. Đi đầu đoàn diễu binh là đơn vị Mali với 50 binh sĩ, tiếp theo đó là đại diện của 13 nước tham gia MISMA, lực lượng quốc tế giải phóng Mali, rồi đến lượt đoàn MINUSMA gồm 50 binh sĩ mũ nổi xanh của Liên Hợp Quốc, phụ trách bảo đảm an ninh tại Mali từ ngày 1 tháng 7. Hiển nhiên trong đoàn diễu hành có đại diện của 6 trung đoàn Pháp đã tham dự chiến dịch Sepra, chiến dịch giải phóng Mali. Cuộc diễu hành năm nay cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của đoàn đại diện cho giới trẻ ở độ tuổi 17 đến 25, gồm khoảng 100 người. Đây là những người tình nguyện tham gia các hoạt động nghĩa vụ công dân. Lần đầu tiên kể từ năm 2010, từ khi các hoạt động này ra đời, giới trẻ được mời đến cuộc diễu binh truyền thống ngày Quốc khánh. Đơn vị hỗn hợp Pháp-Đức tham gia một cuộc diễu binh để kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Élysée, Hiệp ước Hợp tác song phương Pháp-Đức được ký vào ngày 22 tháng 1 năm 1963, được thành lập từ năm 1989, lữ đoàn Pháp-Đức BFA bao gồm 4.800 thành viên nam và nữ. Cuộc diễu binh năm nay khép lại với cuộc trình diễn máy bay và cuộc biểu diễn rất ấn tượng của lực lượng đặc nhiệm tại quảng trường Invalides. Trong bài phát biểu sau lễ diễu binh, Tổng thống Pháp tái khẳng định quyết tâm đẩy lùi sự bi quan ở người Pháp. Ông François Hollande kêu gọi mọi người Pháp chiến thắng sự bi quan của mình, vốn đang nặng nề, còn hơn cả ở các quốc gia có chiến tranh. Theo Tổng thống Pháp, khả năng phục hồi kinh tế của quốc gia là nhãn tiền với sự tăng trưởng trở lại của nền công nghiệp. Cụ thể là vào tháng 3, tháng 4 và tháng 5 vừa qua, tổng sản lượng công nghiệp tăng 1% so với 3 tháng trước đó.
Còn đội tuyển bóng đá Pháp hạng dưới 20 tuổi vào hôm qua đã đi vào lịch sử khi đoạt được chức vô địch thế giới đầu tiên của mình. Các thanh niên Pháp đã chiến thắng được đội tuyển Uruguay vùng Nam Mỹ. Sau khi hai đội hòa nhau 0-0, họ đã thắng được 4-1 nhân loạt đá penalty.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dư luận Trung Quốc vẫn hoài nghi quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền. Khi đưa ra bản án tử hình treo nhắm vào một cựu bộ trưởng hôm 8 tháng 7 vừa qua, chính quyền Trung Quốc muốn chứng tỏ quyết tâm bài trừ tham nhũng của mình. Thế nhưng, theo nhận xét của giới chuyên gia phân tích, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã hoài công vô ích. Như tin chúng tôi đã loan, vào đầu tuần này, phiên tòa đầu tiên thời Tập Cận Bình xét xử một vụ tham nhũng lớn khởi sự vào tháng 3 vừa qua đã kết thúc với bản án được cho là nghiêm khắc. Cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân đã bị kết án tử hình treo, một bản án thường được giảm xuống thành tù chung thân. Ông Lưu Chí Quân đã bị buộc tội nhận hối lộ đến 64,6 triệu nhân dân tệ trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 2011 để đề bạt hay cấp hợp đồng cho những người đi đút lót. Theo luật pháp Trung Quốc, những ai phạm tội nhận hối lộ từ 100.000 nhân dân tệ trở lên đều có thể bị kết án tử hình. Nhưng trong trường hợp vị cựu Bộ trưởng Bộ Đường sắt, Tòa án Bắc Kinh cho rằng họ đã khoan hồng vì bị cáo đã thú nhận tội ác của mình và hợp tác với các nhà điều tra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, bản án được mệnh danh là mẫu mực đó đã thất bại trong việc đánh dấu bước khởi đầu của một tiến trình trong sạch hóa chế độ. Chủ trương bài trừ tham nhũng đã được lãnh đạo mới tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, hô hào trong những tháng gần đây, kêu gọi mọi người đấu tranh, không thương tiếc, chống tệ nạn này. Giáo sư Trịnh Vũ Thạc, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học thành phố Hồng Kông, giải thích, những gì mà người dân mong đợi là việc thiết lập các rào cản thực thụ chống tham nhũng, các cơ chế bền vững, thay vì một chiến dịch mới, phù du chỉ làm cho giới tham nhũng im hơi lặng tiếng một thời gian mà thôi. Phải nói là người dân Trung Quốc càng lúc càng bất bình trước tệ nạn tham nhũng đang hoành hành ở tất cả các cấp chính quyền. Nhằm xoa dịu công luận, chính quyền Bắc Kinh trong thời gian qua đã không ngớt phô trương các thành tích trong cuộc chiến chống lại các cán bộ tham nhũng. Truyền thông trong tay nhà nước đã liên tục nêu lên những cuộc điều tra nhắm vào một số quan chức cao cấp, trong đó có ông Lưu Thiết Nam, cựu phó giám đốc cơ quan giám sát kinh tế cao nhất của Trung Quốc, cũng như nhiều lãnh đạo địa phương. Một số viên chức cấp thấp hơn cũng đã bị sa thải sau khi các hành vi tham ô của họ bị vạch trần trên mạng Internet. Liên quan đến bản án đối với ông Lưu Chí Quân, Tân Hoa Xã đã mau mắn ca ngợi quyết tâm của các cấp lãnh đạo cao nhất, từ ngữ trong nguyên văn, muốn trừng trị cả những con hổ ở thượng tầng nhà nước, lẫn những con muỗi ở bậc tận cùng trong bậc thang xã hội. Thế nhưng, trên một đất nước mà hàng ngàn người bị hành quyết mỗi năm, nhiều người Trung Quốc lại thấy rằng chính quyền vẫn khoan dung cho giới quyền thế. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc tiết lộ rằng nhà tù Tân Thành gần Bắc Kinh dành riêng cho việc giam giữ những kẻ quyền thế lại có buồng giam tiện nghi hơn rất nhiều so với các nhà tù khác, trong lúc các tù nhân lại được đối đãi tử tế hơn. Nhìn chung, theo ông Jean-Pierre Cabestan, chuyên gia chính trị học người Pháp, hiện làm việc tại Đại học Hồng Kông Baptist University, thì vụ án Lưu Chí Quân đã được xét xử một cách bình thường, và việc đánh giá chiến dịch chống tham nhũng hiện nay sẽ tùy thuộc vào số con hổ khác bị bắt giữ và mức độ các bản án dành cho họ. Đối với giới lãnh đạo Trung Quốc, theo ông Cabestan, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao đạt được một sự cân bằng tế nhị trong chiến dịch chống tham nhũng, sao cho không làm chế độ mất ổn định, đồng thời không tạo ra sự hoài nghi quá mức, từ ngữ trong nguyên văn. Riêng ông Kerry Brown, giáo sư chính trị Trung Quốc tại Đại học Sydney ở nước Úc, thì có quan điểm khá bi quan. Ông cho rằng chính quyền Bắc Kinh khó hoàn thành tốt chiến dịch chống tham nhũng, cho dù đã hứa đi hứa lại nhiều lần. Mới đây, chuyên mục Chung quanh vấn đề của RFI Phát ngữ giới thiệu quyển sách đáng chú ý do nhà xuất bản Gallimard ấn hành về các hiểm họa của Trung Quốc đối với châu Phi mang tựa đề Le Jaune et le Noir, da vàng và da đen. Đây là tác phẩm của nhà kinh tế và nhân học Tidjan Njay, chuyên gia về lục địa đen. Nhà khoa học người Pháp gốc Senegal này làm việc cho cơ quan INSEE, cũng đồng thời là một nhà văn, đã nhìn về lịch sử mối quan hệ Trung Quốc-Châu Phi để hiểu hơn hiện tại. Nhân dịp sách ra mắt, RFI đã phỏng vấn ông Njay.
Tác giả cuốn sách nói về nguy cơ của Trung Quốc tại châu Phi nhận xét, người Trung Quốc không sáng tạo ra môn cờ vua, nhưng từ 4.000 năm nay, với môn cờ vây, họ có trong tay một trò chơi đáng sợ với các quy tắc rất tinh vi. Hai đối thủ của cuộc chơi đặt các quân đen và trắng trên một bàn cờ 361 ô. Mục tiêu của trò chơi là chiếm được tối đa lãnh thổ, tức các ô trên bàn cờ. Cũng với nghệ thuật cờ vây này mà người Trung Quốc đang chơi ván cờ chống lại những cường quốc thực dân cũ, các đối thủ chính của họ ở châu Phi. Nói một cách khác, đế chế Trung Hoa đang áp dụng một chiến lược chính xác và tính toán đến từng chi tiết để đẩy các đối thủ phương Tây ra khỏi châu Phi. Cuộc chinh phục của Trung Quốc dường như đang thành công. Nhận định đầu tiên của nhà nhân học Pháp trong cuộc phỏng vấn là trước khi có làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc tràn sang châu Phi, các doanh nghiệp phương Tây chủ yếu làm việc theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp Phi Châu. Còn hiện nay thì ngược lại, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Phi là các doanh nghiệp nhà nước, họ thâu tóm hoàn toàn thị trường, đẩy bật các doanh nghiệp phương Tây với việc đưa ra các giá thầu thấp hơn từ 30 đến 50% so với đối thủ. Và thường thì các doanh nghiệp Trung Quốc không có các thỏa thuận đối tác với các doanh nghiệp châu Phi, không mang lại các chỗ làm cho các nước Phi Châu, nơi thất nghiệp có thể lên đến 60-70%. Phản biện lại một quan niệm phổ biến trong giới kinh tế cho rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc hành động một cách đơn lẻ. Nhà kinh tế Pháp khẳng định ngược lại là mọi phương hướng hoạt động của các doanh nghiệp đều được lập kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng từ Bắc Kinh. Bắc Kinh có các nhóm tư vấn khoa học bao gồm các nhà nhân học, tâm lý học, nghiên cứu kỹ về tâm lý của người Phi Châu trong những vũ khí chinh phục mà người Trung Quốc sử dụng, có các biện pháp hối lộ đáng sợ, làm hư hoại nhiều quốc gia châu Phi. Theo nhà khoa học Pháp gốc Senegal, thì cần xua tan một số định kiến và nhìn nhận sai lầm hiện nay đối với mối quan hệ giữa cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới với lục địa đen. Trước hết là hai quan điểm liên quan đến lịch sử. Thứ nhất là luận điểm khẳng định Trung Quốc luôn luôn có một chính sách hòa bình đối với châu Phi và không bao giờ chủ trương chinh phục lục địa này. Thứ hai là Trung Quốc không bao giờ bắt người Phi Châu làm nô lệ. Về hai vấn đề này, ông Tidian Diay cho biết.
Trung Quốc phát triển một quan điểm rất tinh vi, theo đó họ là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân phương Tây, là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc. Trong khi thực tế, họ đã có thể làm những điều tồi tệ. Tôi muốn nhấn mạnh đến cuộc viễn du của Trịnh Hòa rời cửa sông Dương Tử vào năm 1405 để thực hiện cái mà theo quan điểm chính thống gọi là cuộc thăm viếng các nước bạn. Cần nhấn mạnh là Trịnh Hòa là người đầu tiên vượt qua eo biển Magellan và đi vòng xuống mũi Hảo Vọng, cực Nam Châu Phi. Theo đa số các sách sử, thì nhà du hành Bồ Đào Nha Barthélemy Dias là người đầu tiên đi tới nơi này vào năm 1447, và sau đó ít lâu là Vasco da Gama. Nhưng trên thực tế, người Trung Quốc đã thám hiểm khu vực này trước. Hạm đội của Trịnh Hòa với 200 chiếc thuyền đã tới đây. Sử Trung Quốc ghi nhận rất đông các nhà khoa học, nhà buôn, thợ thủ công, phiên dịch viên đã đổ bộ lên châu Phi. Điều khó giải thích liên quan đến thành phần 30.000 người tham gia vào cuộc viễn du của Trịnh Hòa. Ngoài con số 5.000 nhà chuyên môn kể trên, khoảng 25.000 người còn lại rất có thể là các binh sĩ. Người ta tìm được nhiều dấu vết cho thấy đoàn viễn du Trung Quốc đã đi qua khu vực mũi Hảo Vọng. Cụ thể là các đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại khoảng thế kỷ 13. Hạm đội của Trịnh Hòa đã đưa về Trung Quốc hươu cao cổ và sư tử châu Phi. Điều khiến Trung Quốc không tiếp tục cuộc chinh phục châu Phi là do cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn tại triều đình nhà Minh vào thời điểm đó. Phe ủng hộ bành trướng đối đầu với phe bế quan tỏa cảng. Phe bế quan tỏa cảng có quan điểm rất có sức nặng, là Trung Quốc trước hết phải đối phó với nguy cơ từ người Mông Cổ thiện chiến ở phương Bắc. Cuối cùng, phe bế quan tỏa cảng đã chiến thắng, đặc biệt sau khi hoàng đế thứ ba của nhà Minh qua đời. Vua Minh Vĩnh Nhạc được coi là người rất giỏi về hàng hải.
Luận điểm thứ hai liên quan đến việc Bắc Kinh thường xuyên cho rằng với Trung Quốc hoàn toàn không có chuyện bắt người da đen làm nô lệ. Cuốn sách của nhà kinh tế học, văn sĩ Pháp gốc Senegal cho thấy một điều ngược lại.
Như tôi đã nói ở trên, Trung Quốc suýt nữa đã tiến hành chinh phục châu Phi. Hiện nay, khi Trung Quốc khẳng định họ là đồng minh của những người châu Phi, nạn nhân của chủ nghĩa thực dân và nạn buôn, nô lệ, thì những điều này rõ ràng hoàn toàn là phi lịch sử. Liên quan đến nạn bắt người làm nô lệ, ngay từ năm 860, theo các chứng cứ thu được tại Java, đã nói đến việc những người da đen ở miền đông châu Phi được bán sang Trung Quốc để làm nô lệ. Và trong khoảng thời gian từ năm 1590 đến năm 1610, khi tô giới Ma Cao rất thịnh vượng, với việc xuất khẩu tơ lụa, có rất nhiều người da đen nô lệ trốn khỏi Ma Cao và tị nạn tại khu vực Quảng Châu. Còn theo Lingua Taita, một cuốn sách Trung Quốc ra đời năm 1178, có nghĩa là ba thế kỷ trước khi những người da đen đầu tiên bị đưa sang tân thế giới. Có đến hàng nghìn người da đen gốc Madagascar đã bị bắt làm nô lệ tại Trung Quốc.
Trở lại hiện tại, bình luận về việc mới đây Trung Quốc có ý định đưa hàng trăm binh sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Mali, điều mà trước đây họ thường phản đối như một can thiệp từ bên ngoài, nhà khoa học Pháp nhận xét. Tham vọng của Bắc Kinh không có gì là bí mật đối với bất kỳ ai, đó là chiếm lĩnh vị trí đứng đầu về kinh tế trên thế giới, mà không thể là một nước số một về kinh tế nếu không phải là một cường quốc quân sự. Và Đại Trung Quốc vừa đe dọa xâm chiếm Nhật Bản. Đây là điều không xảy ra trong nhiều thập niên. Cạnh tranh về quân sự với Hoa Kỳ là tham vọng hiện nay của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Pháp cũng lưu ý rằng, mặc dù Trung Quốc đang trên đường trở thành một sức mạnh kinh tế số một thế giới, nhưng cũng không nên quên rằng quốc gia này vẫn còn là một nước nghèo. Bên cạnh 50 triệu người giàu, 1/3 dân Trung Quốc sống trong bần cùng. Thu nhập bình quân của Trung Quốc chỉ đứng thứ 100 trên thế giới. Điều này giải thích vì sao Trung Quốc là một quái vật đói khát tài nguyên, gây ra một làn sóng khai thác nguyên nhiên liệu chưa từng thấy cho đến nay, một cuộc cướp đoạt được hợp pháp hóa tại châu Phi. Châu Phi lại là nơi chiếm đến 1/3 tài nguyên khoáng sản thế giới, và giá cả khai thác dầu lửa ở đây rất thấp. Bên cạnh đó, còn có đến 60% đất trồng trọt chưa được khai thác. Đây chính là những cái đích mà Trung Quốc nhắm đến. Kết thúc cuộc phỏng vấn, nhà khoa học Pháp nhấn mạnh, mô hình phát triển Trung Quốc hoàn toàn không phải là một mô hình nên mơ ước, đặc biệt bởi vì nền kinh tế này không tôn trọng môi trường, xây dựng trên cơ sở các hàng hóa giả mạo, với từ 15-30% hàng hóa Trung Quốc là hàng giả, nạn tham nhũng tràn lan và chính quyền không chịu trách nhiệm trước xã hội.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Ban tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tổng thống Miến Điện Than Sen công du Anh và Pháp. Ai Cập mở điều tra hình sự nhắm vào cựu tổng thống Morsi. Pháo đài Coq Le Chevalier, di sản thế giới ở Syria bị đánh bom. Cựu điệp viên Edward Snowden được cho là có trong tay tài liệu rất nguy hại cho nước Mỹ. Các đơn vị quân đội châu Phi đi đầu trong cuộc duyệt binh mừng quốc khánh Pháp. Mục mỗi ngày một sự kiện, dư luận Trung Quốc vẫn hoài nghi quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm tuần báo.
Các tuần báo Pháp quan tâm tới Trung Quốc ở nhiều khía cạnh khác nhau. Tờ Le Courrier International đăng lại ý kiến của đồng nghiệp Moscow về chiến lược bành trướng của Bắc Kinh tại khu vực Trung Á, và một tờ báo nổi tiếng của Hồng Kông về tình hình bạo động ở Tân Cương diễn ra thời gian vừa qua. Về vấn đề xã hội, tạp chí cuối tuần Le Monde phản ánh thực tế quan hệ giữa con cái với bố mẹ trong xã hội Trung Quốc hiện đại.
Dưới tiêu đề Người láng giềng Trung Quốc phiền toái, tuần báo nổi tiếng tại Nga Akumanti i Fakti quan tâm tới việc Trung Quốc háu ăn một cách đáng sợ tại khu vực Trung Á.
Từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, các nước thành viên đã lần lượt trao cho Trung Quốc một phần lớn đất đai lãnh thổ của mình. Ví dụ, Tajikistan giao cho Trung Quốc 1.358 km², Kyrgyzstan 1.160 km² và Kazakhstan 407 km². Tác giả bài báo đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có dừng lại ở đây hay sẽ nuốt hết các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ? Câu hỏi trên cũng hàm ý việc Trung Quốc ngày càng bành trướng tại các nước trên. Quốc gia lớn nhất thế giới này là chủ nợ quan trọng số 1 tại Kazakhstan, chiếm 40% các khoản vay và đầu tư vào cơ sở hạ tầng hay nhà máy điện. Ngoài ra, từ năm 2009, 30% lượng dầu mỏ khai thác tại nước láng giềng Kazakhstan thuộc về tập đoàn Trung Quốc và hàng chục nghìn chủ trang trại Trung Quốc được nhận đất để làm nông nghiệp tại đây. Còn người Kyrgyzstan cho rằng người Trung Quốc thuê các mỏ sắt khổng lồ ở Gentimto với thời hạn 50 năm. Một doanh nhân ở thủ đô Anasta vì mối quan hệ Trung Quốc với các quốc gia Trung Á như con rồng và những con chuột đồng. Dù mọi trao đổi có thoải mái đến mấy, thì tất cả đều kết thúc trong miệng con rồng. Còn một nhà phân tích ở Hồng Kông nhận xét, hiện nay Trung Quốc không cần đất đai mà chỉ kiếm các nguồn tài nguyên. Quả thực, từ 6 năm trở lại đây, đất nước đông dân nhất thế giới không còn khả năng tự cung cấp nguồn than. Chính vì thế mà người Trung Quốc quay sang ve vãn các nước láng giềng. Ở thế kỷ 21, không nhất thiết phải có quân đội hùng hậu để chiếm một quốc gia. Tiền là giải pháp chắc chắn nhất và ít nguy hiểm nhất.
Cũng tại khu vực Trung Á, tờ Sanpo của Hồng Kông quan tâm tới mối quan hệ giữa Trung ương và các dân tộc thiểu số sau vụ bạo động xảy ra ngày 26 tháng 6 vừa qua. Với tựa đề Tại Tân Cương, Bắc Kinh mất bình tĩnh, Le Courrier International đăng quan điểm của tờ báo trên cho rằng những hành động chấn áp của chính quyền Trung Quốc sẽ không giải quyết được vấn đề một cách sâu sắc.
Từ lâu, Bắc Kinh coi những kẻ ly khai tại Tân Cương là những kẻ khủng bố miền đông Turkestan. Điều nguy hiểm hơn là lần này, phiến quân giết hại cả dân thường. Họ có một quá trình luyện tập kỹ lưỡng cả về tinh thần lẫn thể chất trước khi ra tay hành động tại Tân Cương. Theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, những kẻ ly khai đã tham gia đào tạo với phiến quân Taliban và thậm chí đứng trong hàng ngũ quân đội nổi dậy tại Syria. Thế nhưng, không phải một sớm một chiều sẽ tìm ra giải pháp cho các vấn đề nảy sinh từ lâu đời. Từ năm 2009, bạo động bắt đầu bùng phát tại Tân Cương sau mâu thuẫn giữa hai tộc người Hán và Duy Ngô Nhĩ. Bí thư tỉnh ủy Trương Xuân Hiền thực hiện rất nhiều chính sách ôn hòa nhằm đảm bảo công bằng và an ninh tại đây, ví dụ như đảm bảo việc làm cho người Duy Ngô Nhĩ, cử giáo viên, bác sĩ và kỹ sư từ các thành phố lớn kết nghĩa với Tân Cương tới đây công tác, hay ủng hộ các doanh nghiệp tới đầu tư. Cũng năm này, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Văn phòng Chính trị của Đảng Cộng sản đã đưa ra ba ý kiến nhằm làm dịu tình hình tại đây. Thứ nhất, cần thiết phải phát triển kinh tế. Thứ hai, nâng cao tầm quan trọng các vấn đề đời sống hàng ngày và nâng cao hiệu quả của các hoạt động giáo dục và việc làm. Cuối cùng, phải ổn định trật tự công cộng và bắt buộc phải kiềm chế một cách hiệu quả các lực lượng cực đoan. Vụ bạo động ngày 26 tháng 6 vừa qua làm Bắc Kinh thay đổi hoàn toàn ý kiến. Một cán bộ cao cấp tuyên bố phải thẳng tay đàn áp không thương tiếc các hành động bạo loạn để loại trừ tận gốc các phe phái đòi ly khai. Tờ báo quan ngại liệu các cuộc bạo động xảy ra vừa qua có khiến Bắc Kinh xem xét lại chính sách áp dụng tại khu vực này trong thời gian vừa qua hay không. Liệu các biện pháp cương quyết quay ngoắt 180 độ mà Trung ương đang thực hiện chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc chờ đợi các cuộc đụng độ bớt đi. Tác giả bài báo nhận định rất khó có thể lạc quan về hiệu quả của các giải pháp đưa ra khi mà người ta thay đổi nó cứ như thay áo.
Với tiêu đề khá mỉa mai, vì bị phạt tiền nên buộc phải phụng dưỡng cha mẹ, phóng viên tạp chí Le Monde cuối tuần phản ánh một thực trạng đáng buồn tại Trung Quốc do xã hội thay đổi một cách chóng mặt.
Tác giả nêu một ví dụ hy hữu tại Trung Quốc. Ngày 1 tháng 7, một cụ bà 77 tuổi thắng kiện dựa vào luật quyền lợi và lợi ích của người cao tuổi, buộc con gái và con rể phải phụng dưỡng mình. Sự phát triển kinh tế đã làm mất đi những giá trị của xã hội Trung Quốc truyền thống. Các thành phố lớn và các khu vực công nghiệp thu hút giới trẻ các vùng nông thôn tới làm việc. Khoảng 194 triệu người già trên 60 tuổi, chiếm 14% dân số, sống cô đơn tại các vùng nông thôn miền núi. Con cái của họ chỉ về nhà một năm một lần vào dịp Tết, thậm chí một số người còn không muốn về vì quá quen thuộc với cuộc sống tiện nghi ở thành thị. Người Trung Quốc lấy làm tiếc giá trị truyền thống ngày một phai nhạt. Còn một số nhà quan sát thì cho rằng chính phủ đang cố lấy lại uy tín vì không thực hiện được một hệ thống hưu trí theo đúng nghĩa. Trên tờ New York Times, nhà văn Dư Hoa trách chính phủ Trung Quốc đang ra sức kêu gọi lòng hiếu thảo của con cái mà chính họ đã xóa bỏ trong quá khứ. Ông tố cáo đó là một điều khoản nực cười nhằm che giấu trách nhiệm của mình với tư cách là đảng cầm quyền từ 60 năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Quay sang khu vực Đông Nam Á, tuần báo Le Courrier International quan tâm tới một bài báo của tờ Tampo Jakarta dưới tựa đề Tại Indonesia, khói mang lại lợi nhuận, đề cập tới nạn đốt rừng diễn ra hàng năm tại đây. Dù bị cấm, song các chủ đồn điền trồng và sản xuất dầu cọ vẫn làm ngơ và sẵn sàng vi phạm.
Tình trạng này tái diễn hàng năm vào mùa khô. Trước mức độ trầm trọng của tình trạng đốt rừng năm nay, một số chính trị gia Indonesia khẳng định sẽ công bố danh tính 8 doanh nghiệp Malaysia vi phạm và kiện ra tòa nếu có đủ bằng chứng. Song thay vì nêu tên các doanh nghiệp này, Tổng thống Indonesia lại tỏ ra tức giận và quy trách nhiệm đối với những người đã để lộ thông tin trên. Trên thực tế, từ năm 2004, Indonesia có cả một bộ máy pháp lý để trừng phạt tội đốt rừng gây ô nhiễm, với mức phạt tù có thể lên tới 10 năm và từ 10 đến 15 triệu rupee tiền phạt, khoảng 775.000 tới 1,1 triệu euro. Song các điều khoản bảo vệ rừng chưa bao giờ được áp dụng. Các doanh nghiệp lớn quen thuê những nhóm nông dân nhỏ lẻ để khai hoang theo tiêu chí như vùng càng lớn càng tốt với thời hạn ngắn nhất có thể và giá trị hợp đồng rất bèo bọt. Vì vậy, biện pháp nhanh nhất là đốt rừng.
Đáng lẽ ra chính phủ phải theo dõi chặt chẽ về cấp giấy phép cho các khu vực trồng rừng và đồn điền. Năm 2011, một nhà nghiên cứu Anh nhận định rằng nếu tỷ lệ phá rừng tăng 40% một năm trước cuộc bầu cử địa phương thì năm sau đó sẽ tăng lên 57%. Rất nhiều khả năng tốc độ tăng chóng mặt này liên quan tới việc các cán bộ địa phương mới được bầu đã bán tràn lan giấy phép khai thác đồn điền.
Tờ Tampo lấy làm tiếc là khói do đốt rừng gây ảnh hưởng tới uy tín của quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới với khoảng 22 triệu tấn hàng năm. Vì năm 2010, Unilever và Nestle đã từ chối mua dầu của Sinarmas, một nhà sản xuất khổng lồ Indonesia, do tập đoàn này không tôn trọng luật bảo vệ môi trường. Dầu cọ là vàng xanh của quốc gia này, có giá thành thấp hơn so với một số nước sản xuất khác, nhưng không có nghĩa là giá thành thấp phải kèm theo phương thức sản xuất không trong sạch.
Quay sang tình hình tại Pháp, tuần báo L'Express có bài điều tra về vấn đề tiêu dùng tại đây với tiêu đề khá hài hước, đừng gọi tôi là Made in France nữa. Bức ảnh quảng bá cho hàng hóa của Pháp của Bộ trưởng Bộ Chiến lược Sản xuất Arnaud Montebourg đã gây không ít ý kiến trái ngược nhau. Chính vì thế, báo chí cũng đặt cho ông tên mới, Bộ trưởng Made in France. Song, một điều hiển nhiên là các doanh nghiệp Pháp đang tận dụng chiêu bài sản xuất tại Pháp để chinh phục lại thị trường.
Thời gian gần đây, người tiêu dùng Pháp quay lại xu hướng dùng hàng sản xuất tại Pháp vì điều này đồng nghĩa với tính độc đáo của mặt hàng, chất lượng cao, cũng như tạo thêm việc làm mới mà gây dựng lại nền công nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. Thế nhưng, các doanh nghiệp lại có những chiến lược gây hiểu lầm cho người tiêu dùng và thậm chí là nói dối. Tác giả cuộc điều tra khẳng định, Trung Quốc cũng như các công xưởng của thế giới vẫn là nhà sản xuất bí mật cho nhãn hiệu xanh dương trắng đỏ. Chính vì thế, người tiêu dùng Pháp mua phải hàng sản xuất bởi nước Pháp thay vì hàng sản xuất tại Pháp. Edouard Berriot, một nhà kinh tế chuyên về công nghiệp, thất vọng cho biết, người ta đặt cái cày trước con trâu, chúng ta phải tái tạo nền công nghiệp trước đã, sau đó mới cung cấp các nhãn hiệu cho những người có khả năng nắm bắt toàn bộ hệ thống sản xuất. Bộ trưởng Arnaud Montebourg thì cho rằng điều quan trọng là phải giành lại cuộc chiến văn hóa. Trong khi đó, tác giả bài báo lo lắng, liệu không phải là quá muộn rồi sao?
Le Courrier International quan tâm tới một bài báo độc đáo của tờ New York Times, Hoa Kỳ, đất nước ngày càng pha trộn, đề cập tới dự luật về người nhập cư đang được Quốc hội Mỹ xem xét. Đồng thời, tờ báo cũng phân tích tình hình, ngày càng có nhiều người Mỹ lai và pha trộn, cũng như những hệ quả xã hội liên quan tới thực trạng này.
Tờ báo cho biết, Dù chính sách cải cách vấn đề nhập cư có được thông qua hay không, thì trong vòng 20 năm nữa, nước Mỹ sẽ nhận thêm hơn 20 triệu người nhập cư. Khoảng 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp có thể sẽ thoát được cuộc sống chui lủi nhờ dự luật này. Những người đã sống tại Mỹ trên 13 năm có thể xin nhập quốc tịch. Luật cũng tạo điều kiện làm việc cho những người lao động trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp hay thậm chí cả những người lao động không có tay nghề mà nền kinh tế Mỹ đang cần.
Nếu được thông qua, một nước Mỹ mới sẽ được hình thành, thành phần người nhập cư sẽ đa dạng hơn và tỷ lệ người gốc Âu sẽ ít đi. Tờ New York Times dự đoán nền kinh tế sẽ trở nên năng động hơn, nhu cầu thăng tiến xã hội sẽ tăng gấp bội, người nhập cư sẽ có xu hướng làm việc chăm chỉ hơn là người gốc Mỹ, họ sẽ tiết kiệm nhiều hơn và tạo ra nhiều doanh nghiệp.
Về mặt cấu tạo xã hội, trật tự dân tộc cực đoan sẽ chấm dứt, nhóm người cai trị là người Mỹ trắng sẽ không còn tồn tại, các đám cưới hỗn hợp đang diễn ra ngày càng nhiều và con cái lai của họ sẽ vượt qua các tách biệt văn hóa hay tôn giáo và là cầu nối giữa các cộng đồng khác nhau. Kết quả không phải là sự pha trộn kiểu Mỹ, mà có thể sẽ xuất hiện một thuyết dân tộc mới. Nguồn gốc sẽ không tạo nên sự khác biệt mà chính là do giáo dục. Các đám cưới giữa hai người thuộc chủng tộc khác nhau thường diễn ra ở những người có bằng cấp. Vì thế, tầng lớp cao trong xã hội thường là những người từ khắp nơi trên thế giới tới, có giáo dục và rất đa dạng về mặt dân tộc. Tác giả bài báo lạc quan kết luận, dù thế nào, tương lai tràn đầy hứa hẹn. Vấn đề là ở chỗ, phải tạo ra một nền văn hóa mới, vừa mang tính quốc tế, vừa đậm chất Mỹ. Dù vấn đề nhập cư có được cải cách hay không, tương lai của nước Mỹ sẽ vẫn là pha trộn.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Arsenal gây sốt cho làng bóng đá Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Ngày mai 15 tháng 7 theo như lịch trình, Arsenal, câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của giải ngoại hạng Anh sẽ đặt chân đến Hà Nội trong trận du đấu giao hữu châu Á với các đội tuyển Indonesia, Việt Nam và Nhật Bản. Người hâm mộ cũng như đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam từ cả tháng qua hào hứng chờ đón Arsenal. Theo lịch trình, tối ngày 17 tháng 7 Arsenal sẽ thi đấu duy nhất một trận với đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội trước khi bay đi Nhật Bản kết thúc trận du đấu châu Á. Để có được trận đấu này, hai nhà tài trợ chính là ngân hàng Exim Bank và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu bóng đá nổi tiếng Đoàn Nguyên Đức đã phải bỏ ra khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Dù cũng chỉ là một trong những câu lạc bộ trong top đầu của làng bóng đá Anh và châu Âu, nhưng đến thi đấu tại Việt Nam, câu lạc bộ Arsenal đã tạo nên một cơn sốt trong giới hâm mộ cũng như làng bóng đá Việt Nam, mà đội tuyển quốc gia vốn vẫn rất hiếm có dịp được tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao. Dự kiến sẽ có khoảng 40.000 khán giả đến sân cùng với hàng triệu người hâm mộ theo dõi trận đấu trực tiếp qua truyền hình. Vé của trận đấu có giá từ 400.000, 700.000 đến 1 triệu rưỡi đồng cũng đã được bán hết. Gần ngày đến của Arsenal, từ cả tuần qua dư luận báo chí thể thao tại Việt Nam luôn bám sát từng bước di chuyển, từng thông tin liên quan đến chuyến du đấu của đội bóng đến từ giải ngoại hạng Anh. Trong khi đó, không kém khán giả, đội tuyển cũng háo hức đang mong đợi trận đấu từng ngày. Lường trước được sự cuồng nhiệt của các fan hâm mộ đối với các ngôi sao bóng đá đến từ Anh Quốc, ban tổ chức đã đặc biệt coi trọng vấn đề bảo đảm an toàn. Liên đoàn bóng đá đã lên kế hoạch bảo vệ các vị khách rất kỹ lưỡng. Trong thời gian chưa đầy 72 giờ đồng hồ Arsenal ở Hà Nội, hàng nghìn nhân viên an ninh bảo vệ được triển khai từ nơi ở của đội bóng cho đến sân vận động nơi diễn ra các buổi tập luyện và thi đấu. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải hối hả tổ chức cho sự kiện này từ cách nay vài tháng. Sau những chuyện lùm xùm thuê sân bãi, công việc tổ chức đón Arsenal đến lúc này được lãnh đạo của liên đoàn đánh giá là đã sẵn sàng. Thể thao Chủ nhật đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người được giao nhiệm vụ đón tiếp Arsenal. Xin chào ông Nguyễn Lân Trung, ngày 15 tháng 7 Câu lạc bộ Arsenal đến Hà Nội cho trận giao hữu duy nhất với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sự kiện đã được làng bóng đá Việt Nam háo hức đón chờ từ nhiều tháng nay. Vì sao sự kiện này lại gây sốt trong người hâm mộ bóng đá đến như vậy? Và ông có thể cho biết công việc chuẩn bị đón Arsenal đến lúc này ra sao rồi ạ?
Như chúng ta đều biết, bóng đá Việt Nam đã từ lâu không được đón một cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Năm 1996 thì chúng ta có đón cái đội Juventus. Và đến mãi đến năm 2008 chúng ta mới đón được cái Olympic Brazil sang. Và đến tận năm nay chúng ta mới đón được Arsenal. Nhìn sang các nước thì chúng ta thấy là cũng hơi tủi một tí, là Thái Lan này, rồi Indonesia, Singapore, Malaysia, năm nào người ta đón một vài cái câu lạc bộ hàng đầu. Tất nhiên là kinh tế của chúng ta cũng còn nhiều cái khó khăn, chúng ta cần những cái nhà tài trợ. Thế thì năm nay thì AC Milan với lại Hoàng Anh Gia Lai là đã đứng ra đảm nhiệm cái việc đó. Vì là một cái đội bóng lớn đến Việt Nam cho nên là công tác chuẩn bị cũng rất là quan trọng. Thì cho đến nay những cái công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, từ những công việc về logistics, ví dụ hậu cần, cho đến những cái công việc an ninh, cho đến công việc phát hành vé, v.v. thì cũng đã được hoàn tất. Bây giờ là chúng ta chuẩn bị để đón đoàn vào. Thì như chúng ta biết là ngày 15 này, sáng sớm, 5:45, thì đoàn sẽ đến sân bay Nội Bài. Để chúng tôi cũng đã chuẩn bị đón đoàn tại ngay cửa máy bay. Có nghĩa là ra tận cầu thang máy bay đón và sẽ đưa về khách sạn Intercontinental. Họ ở đấy chuẩn bị cái chương trình để họ có thể tham quan Hà Nội, đi thăm một số nơi, ví dụ như là trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, hay là thăm chùa Trấn Quốc, thăm chùa Một Cột và đi dạo xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đó là những điểm mà người ta cũng mong muốn là được đi thăm. Ngày hôm sau thì là có cái buổi tập của họ trên sân Mỹ Đình, cũng là phát vé miễn phí cho chủ yếu là học sinh sinh viên vào để xem buổi tập đó, và để ngày 17 thì sẽ diễn ra trận đấu. Về công tác an ninh thì chúng ta sẽ rất là được bảo đảm, chúng ta sẽ huy động khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng với chó nghiệp vụ và những cái phương tiện khác để làm cho bảo đảm được cho cái trận đấu diễn ra an toàn. Hy vọng chúng ta sẽ có một cái trận cầu hay để cống hiến cho khán giả.
Để tiếp Arsenal tối ngày 17 tới đây, đội tuyển quốc gia đã chuẩn bị lực lượng như thế nào và với tinh thần ra sao?
Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại khách sạn Crown Plaza, và đó là cũng là cái lần tập trung mà chúng ta cũng phải nói là có những cái hào thủ của chúng ta trong nhiều năm vừa qua, ví dụ như Minh Phương, ví dụ như Công Vinh, cùng với cái dàn cầu thủ trẻ hơn để chuẩn bị cho SEA Games của năm nay. Thì tinh thần là chúng ta sẽ đá một trận, phải nói là sòng phẳng, không có gì ngại ngùng cả, nhưng mà đã đẹp, đã có đường nét để cống hiến cho khán giả.
Nhưng thưa ông, về mặt chuyên môn thì ai cũng biết là trình độ của đội tuyển quốc gia Việt Nam so với một đội bóng như Arsenal vẫn còn khoảng cách quá xa. Liệu một trận đấu như vậy có thể tạo nên được sự hấp dẫn nữa hay không ạ?
Ra thì mà nói đã lên một trận đấu giao hữu và họ ở một cái đẳng cấp cao hơn chúng ta rất là nhiều, cho nên là chúng ta không bị lấn cấn. Chúng ta chắc chắn là học tinh thần học hỏi là nhiều, nhưng cái sự phấn khích trong cái cầu thủ để đá trận này là rất là cao, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái trận cầu mà phía Việt Nam cũng đã hết mình, đã đẹp để mà đáp lại cái lối đá của các bạn. Tất nhiên là họ đá ở một cái trình độ rất cao, thì riêng được đá với họ, được thẻ trên sân cùng tranh chấp với họ cũng đã là cái học hỏi rất nhiều cho bóng đá Việt Nam rồi. Cho nên là từ các cầu thủ trên sân cho đến ban huấn luyện và cho đến người làm bóng đá, rồi cho đến những người hâm mộ, đều học hỏi được rất là nhiều từ cái trận đấu này.
Với người hâm mộ, có thể giải thích được cơn sốt Arsenal bởi họ được tận mắt chứng kiến các ngôi sao của giải ngoại hạng Anh mà bấy lâu nay vẫn chỉ được xem qua truyền hình. Nhưng mà với bóng đá Việt Nam, một trận giao hữu như thế này có ý nghĩa gì thưa ông?
Thực ra, việc một đội bóng hàng đầu châu Âu đến thì cũng đã là mang lại một cái niềm cảm hứng rất là lớn cho bóng đá của chúng ta. Bởi vì khi mà được tiếp những cái đội bóng như thế này đấy, thì phương tiện truyền thông trong và ngoài nước người ta nói đến. Và chính vì vậy mà cái bóng đá Việt Nam đã được PR, hình ảnh của bóng đá Việt Nam được PR rất nhiều. Thế nên chúng tôi rất là coi trọng cái trận đấu này. Còn người hâm mộ thì chắc chắn rồi, đoạn xương bằng thịt được Taiwan cốt thi đấu vân vân trên sân như thế thì còn gì hơn nữa. Cho nên là đối với cầu thủ thì cũng rất là phấn khích, đối với người làm bóng đá Việt Nam thì cũng rất là phấn khích, người hâm mộ cũng rất là phấn khích. Những người đến sân, 40.000 người ở trên sân cộng với hàng triệu người theo dõi qua màn hình nhỏ, chúng tôi thấy rằng đây là một cú hích cho bóng đá Việt Nam, và hy vọng rằng hàng năm trong những năm tới chúng tôi sẽ cố gắng mời ít nhất một đội đến để tăng thêm cái phần phân tích cho làng túc cầu Việt Nam.
Nhưng vừa nói Liên đoàn bóng đá Việt Nam cố gắng đưa nhiều đội bóng hàng đầu thế giới về với người hâm mộ và bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, nhưng dường như việc làm này vẫn không dễ dàng mấy cho Việt Nam. Điều gì cản trở ở đây là trình độ chuyên môn của bóng đá Việt Nam hay là có vấn đề gì khác?
Thực ra hiện nay thì chúng ta rất là mở cửa thôi, là chúng ta sẵn sàng mời các cái đội bóng lớn đến. Vấn đề quan trọng là vấn đề kinh phí. Ví dụ như là để mời một cái đội như Arsenal đến thì đầu tiên là vì Arsenal có một cái trung tâm Arsenal ở đây, họ có mối quan hệ với lại chỗ Anh Đức, mối quan hệ với lại Arsenal cũng đã lâu rồi. Thế cho nên là đấy cũng là một điều kiện. Nhưng cái thứ hai là Eximbank kết hợp với là Hoàng Gia Lai chi khoảng 40 tỷ để mà có được đưa được cái đội sang, thì vấn đề là tài trợ cũng vấn đề để hàng đầu. Thế thì nhưng mà các nhà tài trợ đều nói sẵn sàng bỏ ra nếu đó là những cái đội bóng lớn và họ đưa đến Việt Nam thì cái quảng bá của họ, tên tuổi của họ cho cái công ty của họ cũng rất là lớn. Cho nên là theo cái xu hướng là xã hội hóa thì các nhà tài trợ cũng đang cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam cố gắng để mời những cái đội hàng đầu. Chúng tôi cũng không ngần ngại gì, ngay sang năm có thể mời MU đến Việt Nam với một cái giá mà thực ra thì đối với Việt Nam người ta cũng hữu hảo hơn rất nhiều, cái giá rẻ hơn giá đối với lại Thái Lan hay là Indonesia, Malaysia người ta mời, thì đối với Việt Nam họ cũng có cái một cái giá ưu đãi hơn đối với các nước khác. Thì tôi cho rằng những hy vọng của chúng ta là có cơ sở để có thể trở thành hiện thực.
Xin nghe cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ạ. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, kết thúc chương trình hôm nay là mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, những điều cần biết về chiếc áo vàng, chuyên mục do Thanh Hà biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Vào lúc mà vòng đua xe đạp về đến thủ đô Paris, chặng cuối của Tour de France thì mọi cặp mắt đều tìm kiếm chiếc áo thông vàng rực rỡ. Tất cả những tay đua đều mơ ước ít nhất được một lần trong đời khoác lên mình chiếc áo vàng đó, dù là chỉ một ngày. Khi mà vòng đua kết thúc trên đại lộ Champs-Élysées như truyền thống, thì người giữ áo vàng luôn là nhà vô địch của vòng đua năm đó. Chiếc áo vàng là giải thưởng cao quý nhất dành cho các tay đua, nhưng khi nhìn kỹ thì ta sẽ thấy là bên ngực trái của chiếc áo vàng ngày xưa có thêu hai chữ H và D hoa. Đấy không phải là một câu thần chú hay là lá bùa hộ mạng, mà chỉ đơn thuần là hai chữ cái đầu của họ và tên ông tổ của cuộc đua xe đạp nổi tiếng nhất trên thế giới này mà thôi. Ông chủ tờ báo Lotto Velo, Henri de Grange, là một tay đua xe đạp nổi tiếng của nước Pháp ở vào cuối thế kỷ thứ 19. De Grange là người đã tạo ra cuộc tranh tài Tour de France. Từ năm 1903, Henri de Grange đã liên tục điều hành cuộc đua cho đến năm 1939, một năm trước ngày ông qua đời. Cuộc đua đã bị gián đoạn trong thời gian chiến tranh, nhưng năm 1948, khi mà người kế nhiệm de Grange để điều hành tờ báo Lotto Velo là Jacques Godet điều khiển Tour de France thì ông này đã cho thêu hai chữ H và D lên áo vàng để tưởng nhớ công lao của người đã đem lại hào quang cho vòng đua Tour de France. Và cho đến tận ngày hôm nay thì các logo quảng cáo của các nhà tài trợ đã xuất hiện đầy rẫy trên chiếc áo vàng của các Tour de France. Thế nhưng hai chữ H và D hoa thì vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có điều là vị trí của chúng đã bị rời xuống dưới phần gấu áo phía bên tay phải. Vậy thì cớ làm sao giải thưởng dành cho các nhà vô địch của vòng đua Tour de France lại là chiếc áo thun màu vàng? Cho dù là cuộc tranh tài Tour de France đến nay đã tròn trăm tuổi, nhưng vẫn chưa một ai có thể giải thích được một cách rõ ràng và chắc chắn về nguồn gốc của chiếc áo thun vàng rực rỡ. Có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc của chiếc áo vàng đó, thế nhưng có lẽ câu trả lời được phổ biến nhất, đơn giản là màu vàng vốn là màu chủ đạo của tờ báo Lotto Velo mà De Grange đã điều hành xưa kia. Thử hỏi rằng có phương tiện quảng cáo nào cho tờ báo hiệu quả hơn trong suốt cả cuộc đua nhiều chặng? Người khoác áo vàng đầu tiên khi mà vòng đua năm 1903 kết thúc là nhà vô địch Maurice Garin. Tuy nhiên là ban tổ chức Tour de France đã thay đổi một chút luật chơi, cũng xin nói thêm là hồi xưa thì áo vàng được dệt bằng sợi len và mãi đến sau này maillot vàng mới được dệt bằng sợi cô tông. Từ năm 1903 đến 1919, trong suốt nhiều chặng đường của một vòng đua hàng ngàn cây số thì người dẫn đầu bảng chỉ đeo vỏn vẹn một chiếc dài màu xanh lá cây trên cánh tay. Ngày 19 tháng 7 năm 1919, ở chặng đua thứ 11, lịch sử Tour de France bước sang một ngõ rẽ khác khi mà vận động viên đứng đầu bảng tổng kết Eugène Christophe khoác lên mình chiếc áo vàng đầu tiên trong một chặng đua. Và như thế, rong ruổi suốt thời gian Tour de France, chiếc áo vàng luôn luôn hiện diện ở khắp mọi nẻo đường. Khi đoàn đua đi qua thì khán giả hai bên dọc đường đều biết rằng đó là vận động viên đang đứng đầu bảng. Từ Eugène Christophe năm 1919 cho đến nay thì đã có 255 vận động viên được vinh dự giữ chiếc áo vàng, có khoảng gần 100 người trong số đó giữ được áo vàng chỉ một hoặc hai ngày. Thế nhưng nếu nhìn đến những tay đua đã giữ được lá bùa hộ mệnh này trong hơn 10 ngày thì thật sự chỉ có khoảng 50 người được tham gia câu lạc bộ còn rất khép kín đó. Nhưng trong lịch sử Tour de France thì người giữ kỷ lục tuyệt đối về số lần khoác áo vàng chính là ông vua của bộ môn đua xe đạp Eddy Merckx. Ông đã 96 lần được vinh dự ấy và đã bỏ lại rất xa ở sau lưng tay đua người Pháp Bernard Hinault, dù là Hinault đã 5 lần đoạt Tour de France. Thế nhưng có lẽ người xui xẻo nhất trong các vòng đua Tour de France chắc chắn phải là Raymond Poulidor, 14 lần tham gia cuộc đua vòng quanh nước Pháp. Poulidor đã 8 lần bước lên khán đài nhận giải thưởng và 11 lần có tên trong top 10, nhưng ông chưa một lần được mặc áo vàng. Poulidor được mệnh danh là ông hoàng suốt đời giữ chức á quân Tour de France.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Lê Vi biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Quan hệ Mỹ-Việt gặp thời cơ thuận lợi để phát triển. EFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ, tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.